Đế Bá, chương 1061, Điện Hải Lôi Trạch, góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ theo Lý Thất Dạ hấp thu thôn phệ sấm sét càng ngày càng nhiều, sinh mệnh chi trụ của hắn cũng đã gần bão hòa, sắp không chịu nổi sấm sét y nguyên như hồng thủy thao thao bất tuyệt. Lốp bốp theo Lý Thất Dạ hấp thu thôn phệ sấm sét càng ngày càng nhiều, ngay cả trên người hắn cũng xông lên thiểm điện. Thậm chí có tiểu lôi ở trên người hắn nổ tung, vang lên từng đợt thanh âm đùng đùng. Trong nháy mắt tổ, thậm chí có thể ngửi được vị cháy khét trên người Lý Thất Dạ phát ra, tựa hồ lúc này đã đạt đến cực hạn mà Lý Thất Dạ thừa nhận, sấm sét sắp muốn đem thân thể Lý Thất Dạ đốt cháy khét. Người thấy vị cháy khét này, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó lo lắng, vội nói ra. Lý công tử, có thể làm sao? Mở cho ta, ngay lúc này, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, oanh một tiếng vang lên, ở giữa thạch hỏa điện quang, nguyên một đám mệnh cung hiện lên ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, ở trong từng đợt tiếng nổ vang, từng sinh mệnh chi trụ tựa hồ là trở nên đặc biệt cao lớn, kình thiên mà lên. Oanh oanh oanh, khi tất cả mệnh cung hiển hiện, uy lực vòng xoáy không gian trong nháy mắt trở nên tiêu thăng gấp mấy lần, tại thời khắc này, nó điên cuồng hấp thu thôn phệ lấy tất cả sấm sét, tại thời khắc này, điện hải lôi trạch giống như là thành một cái phễu to lớn, tất cả sấm sét đều bị hút vào trong vòng xoáy không gian. Vừa mới bắt đầu, cái kia bất quá là Lý Thất Dạ nếm thử mà thôi, hiện tại Lý Thất Dạ buông tay buông chân, mở ra tất cả mệnh cung, để tất cả sinh mệnh chi trụ hấp thu thôn phệ lấy sấm sét vô cùng vô tận này. 12 cái mệnh cung, thời điểm vừa nhìn thấy tất cả mệnh cung của Lý Thất Dạ đều hiện lên, sắc mặt Thiên Tùng Thụ Tổ đại biến, 12 cái mệnh cung, vạn cổ duy hữu. Không đúng, rất nhanh Thiên Tùng Thụ Tổ liền thấy mệnh cung thứ 13 cao cao vọt ở phía trên tất cả tựa như là ẩn vào đám mây. 13 cái mệnh cung, sắc mặt Thiên Tùng Thụ Tổ lập tức đại biến, vì đó hãi nhiên, dù là loại tồn tại đỉnh phong như hắn, dù hắn sống 5 tháng rất dài, thấy qua vô số kỳ tích cũng bị dọa, Thiên Tùng Thụ Tổ bị dọa đến đông 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 liền lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời, đôi mắt già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi trợn trừng lên, nhìn chằm chặp mệnh cung thứ 13 cao cao vọt ở phía trên mệnh cung khác kia, hắn thậm chí dụi dụi con mắt cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng mà, sau khi hắn dụi dụi con mắt cái mệnh cung thứ 13 thình lình ở nơi đó, cái này ý nghĩa không phải là hắn hoa mắt. Cái này, điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng khó tiếp nhận chuyện như vậy, một đôi mắt trợn trừng lên, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, khó tin tưởng chuyện như vậy là thực. Thiên Tùng Thụ Tổ sống tháng năm dài đằng đẵng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu sĩ có 12 cái mệnh cung, ngay cả 11 cái mệnh cung, hắn cũng chỉ là nghe nói qua thiên tài nào đó mở mà thôi, cũng không có tận mắt thấy một lần. Hắn đã từng thấy qua người trẻ tuổi mở ra 10 cái mệnh cung, người trẻ tuổi này đã là kinh tài tuyệt diễm, lúc ấy danh xưng đệ nhất thiên tài thạch dược giới, tại thời đại kia, mặc dù chưa thành tiên đế, nhưng đã bước lên đỉnh cao, trở thành một đời cường giả vô địch. Nhưng mà, hôm nay, hắn không chỉ thấy được 12 mệnh cung, càng là thấy được 13 mệnh cung. Chỉ cần tu sĩ có một chút, góc truyện audio.com, thường thức đều biết 12 mệnh cung đã là cực hạn, vạn cổ đến nay coi như là tiên đế cũng không có khả năng đột phá cực hạn 12 mệnh cung. Hơn nữa, vạn cổ đến nay, tu sĩ có được 12 mệnh cung đơn giản chính là không có nghe nói qua, chỉ có trong truyền thuyết có được 12 cái mệnh cung liền là kiêu hoành tiên đế, nhưng, đây chỉ là người hậu thế phỏng đoán, có phải như thế hay không, không người nào biết. Thiên Tùng Thụ Tổ như là gặp quỷ nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, hắn cũng bị dọa, đây quả thực là gặp quỷ rồi. 12 mệnh cung vạn cổ duy nhất, nếu có người có được 12 cái mệnh cung, Thiên Tùng Thụ Tổ tuyệt đối sẽ xem trọng người như vậy tuyệt đối sẽ trở thành tiên đế. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ có được 13 cái mệnh cung. Một màn dạng này, bất luận là hạng người gì, chỉ cần là tận mắt thấy, đều sẽ bị hù sợ, quản chi là thần hoàng cũng không ngoại lệ. 13 mệnh cung, kỳ tích vạn cổ duy nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhìn lấy mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần, không khỏi thi thào nói. Tại thời khắc này, Thiên Tùng Thụ Tổ minh bạch Lý Thất Dạ tự tin là tới từ nơi nào, có được 13 cái mệnh cung, người như vậy, nhất định là trở thành tiên đế. Những người khác, bất luận là thiên tài như thế nào, cùng hắn so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn mệnh cung thứ 13 trước mắt kia, hắn hoàn toàn trầm mặc. Tại thời khắc này, hắn có thể minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, nói không cần cầm A Miêu A Cầu cùng hắn so sánh. Thật sự là hắn có vốn liếng dạng này, có được 13 mệnh cung, quản chi là thiên nhân Diệp Khuynh Thành, đế thống Mai Ngạo Nam, cùng hắn so sánh, cái kia đều ảm đạm phai mờ. thời điểm Lý Thất Dạ điên cuồng hấp thu thôn vệ sấm sét tại Thiên Tùng Sơn, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo hồ quang điện luồn lên, cái này khiến khách quý ở trên Thiên Tùng Sơn không biết đây là xảy ra chuyện gì, rất nhiều người trong nội tâm minh bạch ở trong đó có gì đó quái lạ, nhưng không dám đi truy vấn theo đuổi. Về phần đệ tử Thiên Tùng Sơn, bất luận là Thánh Hoàng hay là Đại Hiền lánh đời không ra, ở thời điểm này đều thần thái ngưng trọng, không dám có chút thư giãn, cái này lập tức làm cho bầu không khí của cả Thiên Tùng Sơn trở nên ngưng trọng lên. Biến hóa như thế, đệ tân khách trong Thiên Tùng Sơn đều cảm nhận được, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm Thiên Tùng Sơn chúc thọ tại một chỗ nào đó trong Dược Quốc Tổ Địa, ở trong một cung điện, gia chủ Hoàng Phủ Thế Gia rốt cục toại nguyện tiến đến nơi này, tiếp kiến truyền nhân Dược Quốc Hoàng Thất cũng là Dược Quốc Công Chúa Minh Giả Tuyết. Vì tiến vào nơi này, Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ có thể nói là hao tốn không ít tâm huyết, hắn là sơ thông rất nhiều quan hệ. Ở trong cung điện, Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ cũng không có thể gặp hình dáng Dược Quốc truyền nhân Minh Giả Tuyết một lần. Minh Giả Tuyết ngồi ở bên trong lâu vũ phía trước màn che chặn ánh mắt hắn, hắn muốn lên trước một bước liền bị phần đông lão ẩu thủ ở chỗ này ngăn cản trở về. Hoàng Phủ gia chủ đành phải ngoan ngoãn đứng ở trong cung điện cúi đầu bái nói. Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ thứ 193 đời tiếp kiến Minh Tiên Tử. Minh Tiên Tử chính, góc truyện audio.com. Là Minh Châu lộng lẫy nhất thạch dược giới chúng ta, chính là kiêu ngạo của Dược Quốc chúng ta, Hoàng Phủ gia cũng lấy Minh Tiên Tử làm ngạo, tưởng tượng năm đó, Minh gia Thánh Tổ lấy Hoàng Phủ gia. Cách chương.